Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1193 đến 1, không thể tin lời của ông. 1. Góc truyện audio.com, Diệp Lăng Phi nói đến đây, lập tức lại bồi thêm một câu. Chỉ tiếc là ở đây tỉnh không có thứ gọi là bộ đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng bộ đội bình thường thì có, các ông có thể thông báo với người bên trên xin chỉ thị điều động bộ đội. Điều này là không thể. Son vừa nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, liền nói. Tôi không có khả năng điều động quân đội. Tôi đương nhiên biết, tôi chỉ đùa ông một chút mà thôi. Diệp Lăng Phi cười nói. Tôi mà lại không hiểu rõ ông sao, nhưng mà Son à, tuy rằng là ông đặc công nước Pháp, nhưng ở chỗ này, lời nói của tôi mới có trọng lượng. À, đương nhiên, cũng bao gồm cả hai tên coi như là đặc công vừa nãy. Theo tôi thấy thì quyền lực của những người này tại thành phố Vọng Hải cũng không lớn bằng quyền lực của tôi. Hai người chúng ta không cần phải tiếp tục đàm luận mấy cái chuyện dâu ria này nữa. Tôi đã hiểu rõ ý tứ của ông rồi. Tiếp theo chúng ta hẳn là nên nói chủ đề chính rồi. Tôi nghĩ tôi có thể tham gia hội nghị, còn như mấy thứ mà các ông gọi là kế hoạch này, đối với tôi mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Chẳng qua cũng phải để cho các người chút mặt mũi phải không? Vậy nên tôi sẽ nghe một chút. Tốt rồi, Son, ông có thể cho những người đó tiến vào tiếp tục tham dự cái thứ mà các người gọi là hội nghị rồi. Sa Tăng, tôi tin rằng anh sẽ không thất vọng, căn cứ vào tin tức tình báo mà đặc công nằm vùng bên tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm cung cấp cho chúng ta, tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm đã triển khai kế hoạch đối phó anh rồi, điều chúng ta muốn làm chính là dụ những người này vào bẫy. Những điều này đương nhiên là tôi hiểu được. Mấy người Hoàng Việt cùng Triệu Đào lại quay về phòng họp lần nữa, Diệp Lăng Phi ngồi ở bên người của Son. Hoàng Việt chạy lên phía trước tiếp tục bài diễn thuyết của hắn, hắn chỉ ra cho những người xem ở bên dưới. Người này là người chịu trách nhiệm chính cho hành động lần này của Khoa Nhung Hỏa Diễm, hiện nay còn chưa có tin tức tình báo là hắn đã tiến vào trong nước, nhưng chúng tôi cho rằng, hắn đã tiến vào trong nước. Diệp Lăng Phi đang ngồi phía dưới nghe, bỗng nhiên, điện thoại di động của hắn reo vang. Nhạc chuông điện thoại di động khiến cho Hoàng Việt có chút không vui, hắn liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, liền thấy Diệp Lăng Phi đã cầm lấy điện thoại di động đi về phía cửa phòng họp. Hoàng Việt vừa định nói, bỗng nghe được Son nói với Mộ Văn. Xin Hoàng tiên sinh chờ một chút đã. Mộ Văn đem lời của Son nói cho Hoàng Việt nghe. Sắc mặt của Hoàng Việt bắt đầu trở nên khó coi, hắn cố nén lấy khó chịu quay lại ngồi bên người Mộ Văn. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại di động đi tới bên ngoài phòng họp, cuộc gọi này là do Bạch Tình Đình gọi đến, Diệp Lăng Phi vừa mới tiếp điện thoại, từ trong điện thoại liền truyền ra giọng nói của Bạch Tình Đình. Ông xã, anh đang ở đâu đấy? Ừm, đang ở trong phòng hội nghị của cảnh sát thành phố. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình em ngủ trước đi, anh bên này có thể phải tốn chút thời gian, em không cần chờ anh về đâu. Ông xã, không có chuyện gì chứ? Không có việc gì đâu, em cho rằng anh thì có thể có chuyện gì? Diệp Lăng Phi khẽ nói, đơn giản chỉ là một chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi, được rồi, đi ngủ sớm một chút nhé, ngày mai còn có việc phải làm, có phải không? Bạch Tình Đình nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi. Góc truyện audio.com, nói, được rồi, ông xã, em đi ngủ trước đây, nếu như có chuyện gì xảy ra mà nói, nhớ gọi điện cho em. Ừm, anh biết rồi, Diệp Lăng Phi nói, bà xã, ngủ ngon. Ngủ ngon, Diệp Lăng Phi dập máy rồi mới quay lại bên trong phòng hội nghị. Hắn lại ngồi ở bên cạnh Son, người đàn ông tên là Hoàng Việt kia liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, dường như có chút không hài lòng, nhưng hắn cũng không có nói ra. Tiếp đó, Hoàng Việt lại đi tới trước sân khấu tiếp tục lấy phần trình bày của hắn. Những điều mà Hoàng Việt biết được cũng không nhiều bằng Diệp Lăng Phi tổng thể mà nói, hiểu biết của Hoàng Việt đối với tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm này chỉ giới hạn ở một chút tin tức mặt ngoài nông cạn, cũng không có thấu đáo. Son sẽ không nói cho Hoàng Việt tất cả các tin tức tình báo, tuy nói hợp tác giữa hai nước nhưng ở phương diện chia sẻ tình báo, Son vẫn giữ lại một chút. Hoàng Việt nói xong, bật đèn lên, lúc này, đến lượt Son trình bày rồi, lời của Son được Mộ Văn phiên dịch lại, khiến mọi người ở đây đều hiểu được ý của Son. Tổng thể mà nói, kế hoạch này hoàn toàn là nhằm vào tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm, không thể nghi ngờ Diệp Lăng Phi chính là mồi câu, căn cứ trình bày của Son, người của Khoa Nhung Hỏa Diễm sẽ phát động tập kích Diệp Lăng Phi. Lúc Son nhắc tới điểm ấy, Hoàng Việt xen ngang nói. Son tiên sinh, chuyện này anh chưa từng nói qua với chúng tôi. Chúng ta trước đó cũng không biết vì sao người của Khoa Nhung Hỏa Diễm sẽ phát động tập kích một người bình thường, điều này không thể giải thích được. Son vừa nghe được những lời này, liền cười cười, nói. Hoàng tiên sinh, có một số việc anh còn không biết, còn như thân phận của Diệp tiên sinh. Son nói đến đây đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời nói. Son, chuyện này không cần phải nói thêm gì nữa, chúng ta thảo luận một chút, ông thấy khi nào người của Khoa Nhung Hỏa Diễm mới có thể đến thành phố Vọng Hải. Đã đến thành phố Vọng Hải rồi, chỉ ít một bộ phận trong đó đã tới thành phố Vọng Hải, Diệp tiên sinh, nói cách khác nếu như chúng ta không nhanh chóng áp dụng hành động, tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm sẽ sớm tập kích anh, à, có lẽ mục tiêu tập kích của Khoa Nhung Hỏa Diễm sẽ không chỉ là bản thân anh, bởi vì tổ chức lính đánh thuê rất thích việc phá hoại, bọn chúng sẽ tạo ra một sự kiện khủng bố có lực phá hoại rất lớn, nhân tiện khi diệt trừ Diệp tiên sinh, đồng thời cũng sẽ lưu lại này một cái dấu ấn của bọn chúng cho thành phố này, đây chính là phong cách làm việc của bọn chúng. Có vẻ đây là một chuyện khiến người ta rất đau đầu. Diệp Lăng Phi xoa xoa lấy huyệt thái dương, có vẻ có chút đau đầu, nói. Nếu nói như vậy, chúng ta đây thật sự cần lập kế hoạch cho tốt một chút. Diệp Lăng Phi cùng Son hai người nói chuyện tựa hồ không để ý đến mấy người Hoàng Việt. Hoàng Việt cảm thấy hắn bị Son coi như không khí. Hoàng Việt rất không thích loại cảm giác này, hắn thế nhưng mà là đặc công loại một nhân vật then chốt ở chỗ này hẳn phải là hắn mới đúng, nhưng không biết vì sao, người đàn ông tên là Diệp Lăng Phi này lại thành nhân vật then chốt, điều này làm cho Hoàng Việt cảm giác rất khó chịu. Hoàng Việt thấy cuộc trò chuyện giữa Son cùng Diệp Lăng Phi còn chưa kết thúc, hắn ngắt lời nói. Tôi muốn thảo luận kế hoạch hành động của chúng ta. Son cùng Diệp Lăng Phi đều ngừng nói chuyện, đưa mắt về phía. gocchuyenaudio.com Hoàng Việt tựa hồ muốn biết kế hoạch tiếp theo của Hoàng Việt. Phần kế hoạch này của Hoàng Việt đã được soạn xong từ sớm rồi. Bây giờ, ở trước mặt Diệp Lăng Phi, mới bắt đầu trình bày thứ gọi là kế hoạch này. Bất quá, Diệp Lăng Phi căn bản là không có đem phần kế hoạch này của Hoàng Việt nghe vào tai. Trong cái nhìn của Diệp Lăng Phi, kế hoạch chân chính phải được lập ra dưới sự trợ giúp của tin tức tình báo chuẩn xác hơn nữa. Tình báo hiện giờ cũng không đầy đủ chi tiết, cho dù kế hoạch của ngươi lập ra có chu đáo chặt chẽ hơn nữa, cũng sẽ tồn tại sơ hở, chỉ cần có một sơ hở sẽ có khả năng phải lấy mạng của chính mình mà điền vào. Diệp Lăng Phi cũng không muốn đem tính mạng của chính mình giao cho một kẻ như vậy. Sự chú ý Diệp Lăng Phi hiện giờ chủ yếu đặt ở trên người của Son, hắn tin tưởng Son nhất định còn có kế hoạch chi tiết tỉ mỉ, chỉ là Son chưa nói ra toàn bộ, có lẽ là Son cho rằng còn chưa đến thời điểm công bố toàn bộ kế hoạch. Mãi cho đến 10 giờ tối, hội nghị mới kết thúc. Cái thứ gọi là hội nghị chỉ là do Hoàng Việt lập ra rồi một thứ gọi là kế hoạch an bài, nhưng tại Diệp Lăng Phi xem ra, mấy kế hoạch này căn bản là không đáng nhắc tới. Chẳng qua là, Diệp Lăng Phi cũng không có nói ra. Đợi sau khi hội nghị kết thúc, Son chủ động nói muốn tìm một chỗ uống vài chén cùng Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cười cười, nói. Uống một chén, cũng tốt, đi thôi, tôi đưa Ô Nghi đi tìm một chỗ uống chút rượu. Mộ Văn nghe Son đề xuất muốn uống rượu, cô ta khẽ co mày, đối bọn họ Sần rất quan trọng yếu chí ít còn một ít tin tức tình báo mà Son nắm giữ còn chưa nói cho bọn họ. Mộ Văn có thể cảm giác được Son không có lòng tin đối với cô ta cùng Hoàng Việt chí ít là khi vừa rồi Hoàng Việt trình bày kế hoạch hành động, từ phản ứng của Son có thể thấy, Son không hài lòng đối với kế hoạch hành động này chút nào, chỉ là Son không nói ra mà thôi. Mà khi cô ta nhìn sang phía Diệp Lăng Phi cũng có loại cảm giác này, Diệp Lăng Phi cũng không chú tâm với cái kế hoạch này, có thể nói, trong phòng hội nghị, người thỏa mãn với cái gọi là kế hoạch hành động này chỉ có mình Hoàng Việt. Mộ Văn suy nghĩ một chút, đi tới trước mặt Son, chủ động đề xuất. Son tiên sinh, tôi có thể mời ông uống một chén không? Son không ngờ Mộ Văn sẽ chủ động mời mình uống rượu, hắn tươi cười quay sang nhìn Mộ Văn, cười nói. Đối với lời mời của mỹ nữ tôi chưa bao giờ từ chối, hiện giờ tôi càng ngày càng hy vọng rằng tối hôm nay sẽ là một buổi tối tuyệt vời rồi. Son nói đến đây, quay sang nói với Diệp Lăng Phi. Diệp tiên sinh, anh có lấy làm phiền không nếu một mỹ nữ muốn đi uống rượu cùng chúng ta? Tôi đương nhiên không ngại, Diệp Lăng Phi cười gật đầu. Cách chương.